Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Và môi trường bên trong, tôi mình suy tưởng, suy nghĩ về cái gì nhiều nhất trong lòng mình suốt cả một ngày? Mình niệm cái gì nhiều nhất? Ví dụ như bây giờ có một người cha, người mẹ nằm trong nhà thương, thì bảo đảm với anh chị em chỉ niệm cha, niệm mẹ thôi. Và đi vào trong nhà thương thì cái môi trường là ai cũng bệnh hết. Gặp bác sĩ thì bác sĩ chỉ nói hết bệnh này, đến bệnh kia, đến bệnh nọ. Rồi nhiều khi bác sĩ không xác định được bệnh gì thì cứ đoán mò hết, rồi cái khám hết đủ thứ, những cái cuộc khám nghiệm mấy tháng trời cũng mò ra bệnh nữa, rồi làm cho mình thêm lo. Và anh chị em vào cái môi trường đó thì anh chị em lo thêm, sợ thêm. Và những người con trong gia đình khi mà thấy cha thấy mẹ mình nằm trong giường bệnh mà cũng không biết bệnh gì nữa, và bác sĩ nói có thể chết, có thể sống, cái chữ có thể á kẹt lắm, làm cho mình hoang mang thêm nữa. Rồi có thể sống được 6 tháng, có thể sống được 3 tháng, ai biết được, lại còn lo thêm nữa. Càng nghe càng lo, bởi vì mình ngâm mình vào trong cái môi trường đó. Cách đây vài năm, có một cụ đâu từ bên North East về đây, thuê cái hotel motel gần đây nè, ở một tuần lễ cả gia đình đến gặp chúng tôi xin nói chuyện. Bác này đó là bác sĩ nào bác cũng đi rồi, thuốc nào bác cũng uống rồi, đông tây nam bắc uống hết, và nói ra một cái là biết bệnh liền à, biết còn thậm chí còn nhiều hơn các bác sĩ nữa. Mà cái kiến thức của bác là kiến thức về bệnh thôi, về các triệu chứng bệnh, chưa nói ra đã biết rồi. Vì vậy cứ lo và lo và lo, bởi vì cái môi trường đó, cái môi trường của tâm trí đó như vậy đó. Khó mà đến được với Thiên Chúa. Anh chị em, ý thức anh chị em đang ở đâu? Đơn sơ lắm cái thưa anh chị em. Đến với Chúa thì chúng ta bỏ hết, thì chúng ta khỏi lo. Bỏ hết khỏi lo. Chúng tôi trở lại với anh chị em. Mặc dù có những người coi thường bốn chữ, cái bốn chữ ngâm mình trong khí, ngậm khí trong miệng, ngậm khí trong tâm và ngấm khí trong hồn đó, có những người có rất là coi thường và coi khinh bốn chữ đó. Nhưng mà ai hiểu được, ngộ được, lĩnh hội được mà sống được á, anh chị em sẽ thấy bình an. Có những người bởi vì không chịu ngâm mình trong thần khí thánh, không chịu ngậm thần khí trong miệng của mình để khi mình nói ra là lời hằng sống, không chịu suy ngẫm thần khí thánh của Chúa, thì lời của Chúa không ngấm vào trong hồn của mình được. Có những người không chịu chấp nhận, và vì vậy không có ích lợi cho anh chị em. Anh chị em chỉ có thể được ơn chữa lành hoặc là được ơn cứu độ khi mà anh chị em đón nhận thôi. Mà Thiên Chúa không bắt buộc anh chị em đón nhận. Anh chị em đón nhận anh chị em được cứu, không đón nhận thì chẳng có ai cứu anh chị em được. Chúng ta trở lại như thế này. Chúng tôi đã đưa cho anh chị em 5 cái động cơ, động lực. Biết rõ là cuộc đời này chúng ta chỉ là tạm bợ thôi, sống đời này là đời tạm thôi. Và như ông Thánh Phaolô đó, ông Thánh Phaolô nói rất rõ, và anh chị em nếu mà nghe lời của Ngài, khi mà anh chị em nghe lời của Ngài đó, thì anh chị em phải ý thức, không có thể nào nghe với cái trí khôn được, phải nghiệm. Anh chị em phải nghiệm trong tâm đó, phải nhìn vào trong lòng mình đó thì mới thấy được. Còn chỉ nghe, để mà cố gắng lấy cái trí khôn, trí thức, lý luận ra mà hiểu đó, thì sẽ không bao giờ hiểu được. Phải nghiệm trong lòng, thấy tôi có như vậy hay không? anh chị em phải cùng với chúng tôi nghiệm để thấy, nghiệm để cảm thì mới hiểu được. Thì bây giờ như thế này, con người chúng ta đó có cái xác thịt, và bây giờ cái tôi của tôi đó, tôi ngâm mình trong nhục dục, thì tôi sẽ đồng hóa tôi với nhục dục, giống như là những người bạn trẻ, cả những người già tôi cũng thấy, cũng có thấy nữa, già cũng 60-70 tuổi rồi vẫn còn mở internet lên ngồi coi, coi những cái phim tầm bậy tầm bạ đó, cứ ngâm mình trầm mình trong cái thứ đó, thì con người đó trở nên cái gì? Con người có xác thịt. Chuyện này không có lạ đâu, đừng có, những cái chuyện này là chuyện đối với ngoài đời, là chuyện đó nó không phải là chuyện lạ, nhưng mà mình không dám nói thôi. Mà nếu anh chị em không dám nói đó, cũng như là chúng ta không dám đem quần áo rồi chúng ta phơi ngoài nắng đó, thì nó mới khô, phải phơi nó ra, thì ánh nắng chiếu vào á sẽ làm nó khô cháy, tẩy nó sạch đi. Những cái chuyện nó xảy ra như vậy. Hay bây giờ anh chị em á ngâm mình trong cái thế giới cờ bạc hay là tiền bạc, thì anh chị em trở nên con người tiền bạc, cái tôi của anh chị em đồng hóa với đồng tiền. Đồng tiền là tôi là đồng tiền, mà không có tiền tôi chết. Tại sao có những người muốn tự sát khi mà mất tiền, mất 401k là đầu tư lỗ lã đó? Bởi vì mình đã đồng hóa quá sức, mình trở nên một với đồng tiền đó rồi, không có tiền tôi chết, mất tiền là hết, không còn lý do nào nữa sống. Đó là ngâm mình trong đó đó. Hay là có cái trường hợp như thế này, ngâm mình trong tình nữa, trong cái tình mà tình dục, hay là tình của con người, người đời đó. Cái anh chàng này anh lấy vợ, anh có 3 đứa con rồi, rồi anh đem anh yêu người khác, và người này là lại là người Công giáo, mà con của ông trùm giáo xứ nữa. Anh đem anh bỏ vợ bỏ con, anh đi lấy người ta, anh theo đạo, rồi cha lại làm lễ, cái người vợ với 3 đứa con làm sao? Tự sát chết. Chị ta giết con và tự sát chết. Đồng hóa mình với cái tình của con người, người đời đó. Thì anh chị em thấy cái tôi đó, cái tôi mình ở trong môi trường nào, mình đồng hóa mình với cái gì đó, thì mình trở nên cái đó thôi. Không phải là khó hiểu, chúng ta chịu khó để hiểu thì chúng ta sẽ hiểu thôi, không có khó hiểu. Ý thức, nhận thức. Tôi xin anh chị em nghiệm để cảm với chúng tôi, nghiệm để thấy với chúng tôi, chứ không phải là chúng tôi chỉ nói thôi. Đây là giúp cho anh chị em, chẳng ích lợi gì cho chúng tôi hết. Thứ nhất á, là hiểu về cái môi trường của mình. Mình đồng hóa đó, cái tôi đó, cái tôi của xác thịt nhục dục, cái tôi của tiền bạc, hay là cái tôi của tình cảm. Rõ ràng là có 3 cái tôi đó rồi. Hay là một cái con người cái gì cũng sợ hết á. Sợ ma, sợ quỷ, sợ chúa, sợ mẹ, sợ người, sợ ăn, sợ uống, sợ dơ, sợ cái gì cũng sợ đó, bởi vì mình ngâm mình trong cái thế giới đó rồi. Thì mình đồng hóa mình với cái sợ. Người ta chưa kịp nói, chứ nói gì là mình sợ rồi. Anh chị em có cái đó không? Không phải là ai cũng có giống nhau đâu, mỗi người mỗi khác. Khi anh chị em ý thức á, mình ở trong cái chỗ nào, ngay chỗ nào. Vì chúng ta trở lại thì trước tiên chúng tôi trở lại với anh chị em. Thứ nhất á, là coi cái lương tâm mình có áy náy nè. Cái điểm đầu tiên là lương tâm áy náy, sống trong tội lỗi thì ấy nấy lương tâm thôi. Thứ hai đó là đắng cay hận thù. Thứ ba là âu lo sợ hãi, quên rồi, không chịu ngâm mình trong lời của Chúa. Không biết bởi vì lương tâm nó hao mòn rồi, nó lờn hết rồi, nó lì hết rồi. Lương tâm ấy nấy đắng cay hận thù, âu lo sợ hãi, đam mê của cải phải được người thương. Phải được người yêu, phải được người yêu hay là phải được người thương cũng vậy đó. Thì nếu mà anh chị em trong cái thế giới đó, 5 cái cột trụ đó đó, thì chúng ta phải làm gì? Tôi giới thiệu cho anh chị em đổi môi trường, đổi môi sinh. Như ông Thánh Phaolô ý thức được, Ông ý thức được cái cuộc nội chiến trong tâm ông, bắt đầu ông đổi môi sinh. Ông đổi như thế nào đây? Nếu mà lương tâm anh chị em ấy nấy, mà nếu không ấy nấy nữa đó, mà ông Thánh Tôma Kino nói rằng cái lương tâm mà không còn biết ấy nấy đó, là lương tâm đó hết xài. Giống như Chúa nói rằng muối mà nó hóa ra lạc rồi, nhạt rồi đó, làm cái gì? Liền ra ngoài đường cho người ta chà đạp. Lương tâm mình không còn biết ấy nấy nữa là kẹt lắm. Không phải là lì, nó lờn mà nó lì, nó lạc ra rồi, thì chỉ có để cho người ta chà đạp thôi. Lương tâm ấy nấy, còn ấy nấy còn tạ ơn Chúa, thì chúng ta phải thống hối thú tội, đi vào trong cái thế giới của lòng Chúa thương xót, ngâm mình trong thế giới của Chúa thương xót, thú tội. Khi mà thấy ấy nấy lương tâm là đi xưng tội liền, là Chúa, con có tội, con có lỗi, xin Chúa thương xót tha tội cho con, thống hối thú tội, đổi ngay. Nếu mà chúng ta đắng cay hận thù thì anh chị em làm gì? Thứ tha, buông thả. Đắng cay hận thù, thứ tha buông thả. Bởi vì mình đắng cay, mình hận thù chẳng hại cho kẻ thù của mình mà hại cho chính mình nhiều hơn. Đi vào trong cái thế giới, ngâm mình trong cái thế giới của thứ tha và buông thả. Thay vì mình tối ngày cứ niệm, mà ngay cả trong giấc mơ mình vẫn niệm về kẻ thù của mình đó, cứ niệm về cái kẻ thù của mình. Tôi không hiểu hôm nay cha già giảng cái gì nữa. Không có giống như tôi nghe cha Khải với lại cha Vũ Phụng với cha Thành, không có nói giống như ngài nói, không nói như vậy. Và cái chị gì đó, chị không phải là nói để chống cộng sản, không nói như vậy, chỉ đòi công lý thôi. Nhưng mà đã nhập tâm rồi, đắng cay hận thù quá rồi, cho nên chỉ có như vậy thôi. Ngủ suốt cả, mặc dù tôi trên xe đô mà tôi nghe từ ở xe đô mà tôi nghe xuống dưới đây là suốt cả đêm toàn là chửi với cổng không à, cả nhà dòng nghe. Đắng cay hận thù bởi vì mình trầm mình trong đó rồi. Anh chị em ngâm mình trong những cái người luôn luôn biết buông thả, biết thứ tha, biết buông tha ra. Thứ ba là âu lo sợ hãi. Âu lo sợ hãi bảo đảm với anh chị em, chỉ những người âu lo sợ hãi là những con người như thế nào? Những con người không chịu tin cậy và tín thác. Có người nào mà tin cậy tín thác á, Chúa nói á, có thể là bảo cái núi đó, nó bứng gốc, nó đi xuống biển, nó đi xuống. Cái bệnh đó, nói một tiếng thôi, có người tín thác tin cậy đó, nói một tiếng cái bệnh nó đi liền, nó cắt. Chết nói một cái là nó sống lại. Cái người biết tin cậy tín thác là như vậy. Không có cái gì mà đức tin không làm được, không có gì chắc bằng đức tin. Những người mà hay bối rối, hoang mang, sợ hãi đó là vì không chịu tin cậy tín thác. Mà tin cậy tín thác không phải là vào mình, mà vào Đức Chúa Trời, vào Thiên Chúa tối cao, vào Chúa tình thương, Chúa thương xót. Anh chị em đi tìm những cái chỗ hay là những cái bóng của những con người có niềm tin, đức cậy và luôn luôn tín thác. Ví dụ như đến gần với Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, những bậc thánh hiền, hay là thánh sống Mẹ Teresa, Padre Pio, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, đến tìm ở gần những người đó đó, anh dâm mạnh lên. Nhưng những đứa bé nó không có thể nào mà đứng dậy một mình đó, nó đến với bố nó, cha nó, dẫn nó đi đến với những con người đó đó. Mình cần Thiên Chúa tình thương, cần phải tin cậy tín thác vào lòng Chúa thương xót. Khi mà anh chị em âu lo sợ hãi, tất cả mọi bệnh tật có thể giải được, giải quyết hay là giải cứu được với cái niềm tin cậy tín thác. Anh chị em biết tất cả những cái bệnh trong cơ thể nó cứ liên can đến âu lo sợ hãi, 90% là âu lo sợ hãi rồi, 90%. Các bác sĩ không biết làm sao mà cái bệnh này nó không biết được, không mò ra được, nhưng mà nó là tâm bệnh, âu lo sợ hãi. Chỉ vì con người này không biết tin cậy tín thác. Hôm kia tôi lên Seattle cũng vậy, cặp vợ chồng tự nhiên cái người vợ có 3 tháng trước thôi, chỉ có 3 tháng trước thôi là là rất tự tin rồi, hoạt bát tháo bát làm việc giỏi giang lắm. Bỗng nhiên bây giờ cái gì cũng sợ cũng khớp hết. Thì chúng tôi nhìn vào cái hồn đó, chúng tôi thấy rõ cái vía đó yếu. Bởi vì đặt cái niềm tin, cái lòng cậy vào cái tài cán của mình, cái trí thức của mình, cái kinh nghiệm của mình, cái sức mạnh hay là cái gì đó, cái sức khỏe của mình, cho đến khi nó không còn nữa một cái thì hụt hẫng. Bởi vì không đặt cái nền móng hay là cái cơ bản đó, căn bản đó, là Đức Chúa Trời. Yếu vía như vậy, cái vía là cái gốc mà. Chúng ta phải đặt cái niềm tin cậy chúng ta vào tình Chúa thương xót. Còn đam mê của cải thì chúng ta làm gì? Chúng ta thoát ly bố thí. Anh chị em đi đến gặp những người quảng đại rộng rãi đó, anh chị em sống với những người đó, chứ đừng sống với những người ích kỷ hay là keo kiệt hay hà tiện. Tìm những người rộng, rộng lòng, rộng tâm, lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng thoát ly, không có gì là của mình. Và chúng ta đã biết cái người thoát ly làm sao. Ừ, chúng ta biết cái tôi mình dễ dàng đồng hóa với những sự vật ở trong thiên nhiên hay là thế giới tự nhiên này. Cái tôi của mình nó là siêu nhiên, nó linh thiêng. Anh chị em để ý lại nha, cái tôi anh chị em á không phải là vật chất. Nghe lại một lần nữa để nghiệm đi, đừng có nghĩ mà nghiệm. Ai đang ngồi đó lắng nghe lời này đây? Cái tôi của anh chị em. Tôi lặp lại, lặp đi lặp lại để anh chị em nghiệm thấy. Cái tôi đó anh chị em không thể nào lấy cái cân mà cân nặng bao nhiêu ký được, là lấy cái thước đo nó bao, nó dài cao bao nhiêu được, bao nhiêu inch được. Cái tôi của anh chị em á, nó không nóng mà nó cũng không lạnh. Nó siêu nhiên, nó linh thiêng. Nó vượt ra khỏi cái xác này cho đó, khi mà anh chị em chết rồi đó, cái tôi nó đi chỗ khác và cái giới khác, có thể lên thiên đàng hay là xuống ngục hay vào trong lửa liên tội đó, nhưng mà vẫn là cái tôi đó. Vì vậy cái xác này đây chỉ là một cái tấm áo mà thôi. Cái xác của tôi đây, cái xác của anh chị em ở đây này là một cái chiếc áo thôi. Trước sau gì đó anh chị em xài rồi nó cũng hư, nó cũng rách, giặt vũ hồi nó cũng rách, nó cũng từ từ hao mòn thôi. Có những người lập gia đình. Hôm qua tôi lên trên chỗ Southwest, trên tiểu bang Washington giảng tĩnh tâm. Tôi hỏi chuyện này để cho anh chị em thấy, một cái ví dụ để anh chị em thấy. Câu hỏi tôi cứ hỏi đi đâu tôi cũng hỏi, hỏi đi hỏi lại, bởi vì rất là cụ thể và rất gần gũi với anh chị em. Hỏi các bà lấy chồng làm gì ha? Mấy bà đó lấy chồng làm gì? Thì có một bà giơ tay lên nói rằng: thưa cha, con lấy chồng để khi con bị bệnh chồng đến cung phụng con. Thì cũng giống như anh chị em đây, nó là lấy chồng để mà được hầu hạ ha? Và khi khỏe rồi thì hành hạ chồng. Thì tôi gặp một cụ ông đến hỏi ông cụ. Các ông không ai trả lời đó, ông cụ không biết, ông có lãng tai không. Hỏi cụ: bác lấy vợ làm gì? Ông cụ nói: không phải để hành hạ hay hầu hạ, tôi lấy vợ để hú hí. Hỏi cụ hú hay là ai hí đây? Đến cái tuổi rồi lấy cái người vợ khi còn trẻ thì còn khỏe, còn đẹp, còn cái gì đó, dáng vóc như thế nào đó. Nhưng mà khoảng chừng đến 40 rồi thì cái áo đó, cái áo cưới đó, mấy chục năm sau thì cũng từ từ nó héo, hoa nó héo chứ. Mình cứ nghĩ là mình vẫn còn cái này cái kia cái nọ, nó héo. Mình cứ nghĩ, mình cứ đồng hóa mình với cái xác này, mặc dù xác là của tôi đó, mình cũng sẽ thoát ly nó thôi. Khi mà thấy á, cái hoa mình hái về nhà rồi đi tìm cách để mà hú hí rồi nó héo thì tìm cái hoa khác. Tại sao không tập thoát ly ngay bây giờ đi? Có những người đam mê của cải đâu có phải là chỉ có của cải là tiền tài mà thôi đâu. Đi tìm người làm của cải của mình, làm nô lệ cho cái tình, cái dục, mình đồng hóa với cái đó đó. Thoát ly Rồi bố thí thoát ly á, là cái tôi mình thoát khỏi cái xác này đây. Bố thí á, là của mình có mình cho, đừng có giữ. Một trong những cách thức để mà anh chị em được thứ tha tội lỗi, được thanh sạch đó, là cho đi và cho đi và cứ cho mãi, cho hoài không đòi lại, không tính toán. Thì anh chị em sẽ thắng được, anh thoát được đam mê của cải. Nói như thế này không phải ai cũng ngộ ra được đâu. Anh chịu khó, anh chị em chịu khó, chúng ta chịu khó, chúng ta lắng nghe lời Chúa, chúng ta nghiệm, chúng ta trở lại nội tâm. Thế thì phải được người thương, chúng ta phải làm gì đây? Phải được người yêu. Bố thí tình yêu hả? Anh chị em ta đã biết rồi, mình muốn người ta thương mình, mình yêu thương người ta cũng đối tượng yêu thương, mà người ta không yêu thương mình thì sẽ sinh ra án mạng mà, phải không? Tất cả những cơn ghen ganh tị là về của cải vật chất, còn ghen tuông là về con người. Luôn luôn là như vậy. Hai cái bóng của tình yêu á, tình thương đối với của cải, thì có cái bóng nó ngược lại, đó là ganh tị. Người ta có của mình không, mình ganh tị. Người ta có người thương, người yêu mình không có, mình ghen tuông nhá. Ghen tuông ganh tị nó khác nhau là giữa vật và người. Chúng ta đã học cái điều này rồi, ta nói điều này rồi. Mà bây giờ yêu thương ai đó mà người đó không yêu thương mình, không đáp lại tình mình mà coi khinh mình nữa, trước sau cũng gây án mạng. Chuyện đã xảy ra rồi, phải không? Từng xảy ra rồi. Không gây án mạng của người khác thì gây án mạng cho mình. Tôi kể cái câu chuyện của người vợ với ba đứa con đó. Cái ông chồng ông không thương mình thì thôi, tôi không còn lý do nào tôi sống nữa. Ghen thôi, giết con và giết mình luôn. Phải được người thương, phải được người yêu, cũng là quy về mình, cũng đồng hóa với cái tôi của mình, củng cố cái tôi cho nó nặng, cho nó thành nặng thành tội, nó cao thành cao ngạo, kiêu ngạo. Thì chúng ta có cái đối tượng làm gì? Thay vì phải được người thương, thật tình mến Chúa. Thật tình mến Chúa thôi. Bởi vì anh chị em yêu mến Chúa, anh chị em không bao giờ thiệt thòi. Yêu mến Đức Chúa Trời, anh chị em luôn luôn được yêu thương lại và yêu thương bội phần hơn hết tất cả những con người trên thế gian này. Yêu thương anh chị em, dầu cha mẹ, ông bà, tất cả mọi người trên thế gian này yêu thương anh chị em, không thể nào bằng Chúa được. Anh chị em yêu thương Chúa một chút, Chúa yêu thương anh chị em vĩnh viễn, vô biên. Để mà thoát khỏi cái thế giới phải được người thương đó, thì mình thật tình mến Chúa. Lặp lại nha. Lương tâm ấy nấy thì làm gì? Không, xưng tội chưa chắc là thống hối đâu. Không, không đúng, không đúng. Không, không đúng. Không, không có nghe, không có nghe. Cái đó sai rồi, cái đó nói như vậy là không có đúng đâu nha. Sai rồi. Cái người đi xưng tội không có nghĩa là thống hối ăn năn. Phải thật tình nha, thống hối và thú tội của mình. Chứ đi xưng tội nói con có tội, nói rồi cái ra con làm tội liền tức khắc, ích lợi gì? Phải không? Lương tâm ấy nấy thì thống hối thú tội. Phải có thống hối thú tội, còn không thống hối thì thú tội xưng tội vô ích. Chúng tôi xác định từng chữ, từng ý, từng lời. Vì vậy xin anh chị em đừng sửa lại ha. Chúng ta đừng lấy cái ý của mình áp đặt lên trên đó. Lương tâm ấy nấy thì chúng ta thống hối thú tội. Đắng cay hận thù thì chúng ta thứ tha buông thả. Nếu mà anh chị em âu lo sợ hãi thì chúng ta tin cậy tín thác. Nếu mà đam mê của cải thì thoát ly bố thí. Nếu mà mình phải được người yêu thì thật tình mến Chúa. Đặt mình vào trong cái thế giới đó đi. Từ từ anh chị em sẽ thấy người mình nó sẽ không còn phải là phân tâm hay là phân thân. Mình không phải là nhiều mảnh nữa mà chỉ là một thôi. Ông Thánh Phaolô tìm được đến cái chỗ đó bởi vì gặp Chúa Giêsu Kitô. Có ích lợi gì cho anh chị em? Hỏi rằng có ích lợi gì cho anh chị em? Chúng ta đã thấy rồi, không có cần thiết là phải la lối ổn tỏi, cầu nguyện dài dòng. chỉ cần một lời thôi, tất cả những bệnh tật, những lo âu đi hết. Với cái điều kiện là anh chị em dám mở rộng lòng ra, nghiệm biết Chúa, đón nhận Chúa. Khi đến thần khí đạo thì chúng ta nói về cuộc tâm chiến của Thánh Phaolô cũng là của chính chúng ta. Đoạn 7 câu 14 đến câu 25. Vì chưng ta biết rằng lệ luật hẳn là thần thiên, còn tôi thuộc về xác thịt, bị bán làm tôi sự tội. Điều tôi làm ra tôi không biết, vì điều tôi muốn tôi không thi hành, nhưng tôi lại làm chính điều tôi ghét. Song nếu tôi làm điều tôi không muốn, tức là tôi đồng ý với lệ luật, là lệ luật hẳn là lương hảo. Đã thế thì không còn phải tôi làm ra điều đó, song là sự tội cư ngụ trong tôi. Vì tôi biết rằng trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi, chẳng có gì lành cư ngụ. Muốn thì vừa tầm cho tôi, và làm ra sự thiện thì không. Sự lành tôi muốn tôi không làm, còn sự dữ không muốn tôi lại thi hành. Nhưng nếu tôi làm điều tôi không muốn thì không còn phải chính tôi làm ra nó, xong là sự tội cư ngụ trong tôi. Vậy tôi khám phá ra có luật chi phối tôi khi tôi muốn, khi muốn làm sự thiện là chỉ có sự dữ vừa tầm với tôi. Tôi hớn hở đồng ý với luật của Thiên Chúa theo con người bên trong, nhưng tôi thấy một luật khác nơi chi thể mình tôi, cự lại luật của lương trí tôi và giam tù tôi trong luật tội ẩn nơi chi thể mình tôi. Vô hút thay con người tôi, ai sẽ cứu tôi khỏi cái xác chết này? Tội ơn Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Ý vậy, bởi lương trí tôi làm tôi luật của Thiên Chúa, còn bởi xác thịt tôi làm tôi luật của sự tội. Anh chị em thấy ở đây có một cuộc chiến khốc liệt và kéo dài suốt cả cuộc đời một con người, từ khi chào đời cho đến khi trút hơi thở cuối cùng cuộc đời, một cuộc nội chiến trong nội tại của mỗi một con người. Và ông Thánh Phaolô diễn tả rõ rệt cuộc nội chiến nó như thế nào. Hôm thứ hai chúng tôi đã cùng với anh chị em nói, hay là chúng ta suy, chúng ta khẩu niệm, chúng ta suy niệm, chúng ta chuyên niệm, đào sâu một chút, chưa đến nỗi sâu lắm nhưng mà sâu một chút hơn về cái thực tại của đời sống con người. Hôm thứ hai chúng tôi có thể tóm tắt lại cho anh chị em với hai chữ: đồng hóa. Tất cả mọi sự xảy ra ở trên thế gian này cũng là việc chúng ta đồng hóa. Ông Thánh Phaolô nói như thế này: điều tôi không muốn làm, điều tôi ghét tôi lại làm. Một sự mâu thuẫn. Điều tôi muốn làm hay là điều tốt tôi muốn làm, điều lành tôi muốn làm, tôi lại không làm. Thì rõ ràng là trong ông Thánh Phaolô có hai cái tôi đó. Một cái tôi lương hảo, một cái tôi của sự dữ, tôi của sự tội. Cái tôi của thần khí và cái tôi của xác thịt, hay là tôi của lương trí và cái tôi của nhục dục. Chúng ta thấy hôm thứ hai chúng ta nói về cái quy luật của việc đồng hóa. Và đồng hóa như thế nào? Anh cho em biết, chúng ta đồng hóa với bốn cái chữ NG. Chúng ta đồng hóa bằng cách chúng ta ngâm mình, chúng ta ngậm trong miệng, chúng ta ngẫm trong tâm và chúng ta ngấm trong hồn. Cái đó cách thức đồng hóa là như vậy. Và tất cả mọi sự đều quy về một mối thôi, đó là tình yêu. Anh chị em yêu thương cái gì đó, thích cái gì đó là anh chị em đồng hóa với nó. Anh chị em thương ai đó, anh chị em đồng hóa với người đó. Anh chị em muốn ở gần người đó, anh chị em muốn ở chung với người đó, anh chị em muốn thuộc về người đó, hay là muốn người đó thuộc về mình. Hoặc là sự gì đi nữa, hay vật gì đi nữa, trong thế gian này cũng thế thôi. Anh chị em thích tiền, đam mê của cải, thì anh chị em sẽ tìm mọi cách để ngâm mình trong tiền, hay là trong tư tưởng làm giàu, tư tưởng có của. Rồi anh chị em sẽ suy ngẫm hay là khẩu niệm đó, ngậm trong miệng cái tư tưởng, phải nói hoài, rồi mình nói với tâm của mình, mình niệm trong tâm của mình, mình phải làm giàu như thế nào đó. Rồi nó thấm vào, nó ngấm vào trong tâm của mình. Hoặc là anh chị em có những sự chán nản, âu sầu trong cuộc sống đó, thấy cuộc đời là gánh nặng, tất cả mọi sự đều gánh nặng, anh chị em cũng vậy nè. Chúng ta sẽ đồng hóa mình với gánh nặng, và bất cứ cái gì mình làm mình cũng thấy là gánh nặng, hay là cái gì cũng là thánh giá hay là khổ giá đó. Bởi vì cái tư tưởng của một cái câu thôi, Chúa nói rằng hãy bác thánh giá của mình đó, mỗi ngày mà theo ta, bỏ mình bác thánh giá của mình mỗi ngày mà theo ta. Thì nhiều người công giáo theo cái chủ trương của thần học thánh giá khổ đau đó, thì cái gì cũng là thánh giá đó. Bởi vậy anh chị em sẽ thấy là nhìn ai cũng là thánh giá, nhìn vật gì cũng là thánh giá, người nào hay là bất cứ sự gì xảy ra cũng là thánh giá. Và vì vậy anh chị em không thể nào có một đời sống hết sức là bình thản, bình thường hay là bình an. Hay là anh chị em nhìn đời, nhìn người, và ngay cả nhìn Đức Chúa Trời nữa, anh chị em sẽ thấy bi cực và bi quan thôi. Bởi vì mình đã đồng hóa mình với thánh giá rồi. Chúa Giêsu, anh chị em biết Chúa Giêsu ở trên thánh giá bao lâu? Chúa Giêsu phải thánh giá bao lâu biết không? Chúa Giêsu ở trên thánh giá bao lâu? 6 tiếng hồ thôi, chỉ 6 tiếng hồ thôi. Mà đời của Ngài là bao nhiêu năm? 33 năm. Mà bao nhiêu năm Ngài ẩn dật, Ngài không nói gì hết? 30 năm Ngài đồng hóa với sự thinh lặng nha. Và sự thinh lặng phục vụ. Và phục vụ đó, anh chị em biết cái luật của tình yêu rồi. Khi mà mình thương ai thì mình nhớ đến người đó. Nhớ đến ai thì mình để ý người đó. Mình để ý người đó tức là mình phải quan tâm, để ý cái ý để đó. Và tâm phải nhìn thấy người đó. Rồi chúng ta quan tâm thì chúng ta phải chăm sóc, tức là phục vụ đó. 30 năm phục vụ. Và khi ra rao giảng tin mừng cũng là phục vụ bằng lời. Rồi trong lúc mà giảng lời đó thì cái lời đó cũng phục vụ bằng cách là lời chữa lành, lời giải thoát, lời cứu độ, lời làm cho người chết sống lại, cho người mù thấy được, người què đi được, lời hàng sống đó. Rồi chính Chúa không phải là chỉ có nói bằng lời thôi, mà còn Ngài còn làm nữa, việc làm của Ngài nữa. Ngài phục vụ bởi vì Ngài muốn chứng tỏ cho chúng ta thấy Ngài là tình yêu nhập thể. Và đã yêu á thì đồng hóa. Nếu mà anh chị em yêu ai thì chúng ta đồng hóa với người đó thôi. Và Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, do đó Ngài đồng hóa với mình, Ngài trở nên con người, Ngài nhập thể làm người là cái chỗ đó đó. Tình yêu á đòi buộc phải có hành động là đồng hóa nha. Nếu mà anh chị em á lên đến đây, đến nhà dòng chú có thể đến đình thờ Chúa thương xót. Nếu mà anh chị em không có một cái sự thu hút nào đó thì anh chị em không đến đây thường xuyên đâu. Và chắc chắn đã nghe ai nói rồi, nghe những ơn lành, ơn lạ xảy ra ở tại đây, nghe tình Chúa thương xót ở đây. Và bất cứ người nào đến với Chúa thương xót và khấn cầu cùng Chúa thương xót, Chúa không bao giờ khước từ điều gì. Và anh chị em nghe cái là thích rồi. Và chúng ta muốn trở nên giống như Chúa thương xót, để chúng ta đi vào, chúng ta chìm mình vào trong cái biển cả Chúa thương xót đó. Anh chị em đến đây là như vậy. Và tại sao chúng tôi cứ nói về lời Chúa? Bởi vì chúng tôi đã bị lời Chúa đồng hóa như ông Thánh Phaolô, bị lời của Thiên Chúa, ngôi lời thằng sống đồng hóa. Trước á, ông bị luật, bởi vì ông là luật sư, cho nên chính cái luật chi phối tất cả cuộc đời của ông. Mà rất là nhiều luật, mà khi anh chị em nắm được luật trong tay thì anh chị em có thể nắm được vận mệnh của thế giới đó chứ. Mình muốn cho ai chết, muốn cho ai sống nằm trong tay của mình đó, luật rõ rệt mà. Chỉ làm ra một cái luật thôi, thí dụ như luật cho phép những người đồng phái lưỡng ái cưới nhau, thì có nghĩa là sao? Là loại trừ đi những cái người bình thường đó. Hoặc là luật cho phép phá thai. Anh chị em thấy người nào nắm luật á là nắm vận mạng, vận mạng của nhân loại đó. Ông Thánh Phaolô là người luật sư, ông hiểu đó. Nhưng mà cái luật đó nó không đưa đến sự sống, mà nó chỉ có đưa đến sự chết. Chúng ta đã nói rằng là duồng dịp vì cái luật đó là nó làm cái đầu cầu nối vào trong sự tội, và làm tăng thêm sự tội, và càng tội càng nhiều thì sự chết càng dễ tràn. Vậy vậy ông thấy cái đường cùng của luật đó, cái điểm cuối cùng của luật đó là đưa đến cái chết. Bởi vì ông đã hiểu, ông là cái người đã từng ngâm mình trong luật, ngậm luật trong miệng của ông để ông giảng, hay là ông dạy, hay là ông biện hộ. Rồi ông để cho luật nó thấm vào trong tâm của ông, và luật nó ngấm vào, thấy không? Suy ngẫm rồi ngấm vào trong tâm của ông. Và anh chị em biết người Do Thái là như vậy. Khi nói đến luật á, là người ta làm gì? Người ta lấy luật, luật của Đức Chúa Trời, Shema, Shema Adonai, Shema là sao? Cái luật đó nó có trong một cái hộp vuông vuông ha. Viết cái câu lời Chúa đó, cái câu luật Đức Chúa Trời, luật tối cao đó, trong cái hộp đó người ta chích vào trong, cái nghĩa là người ta gắn vào mỗi khi cầu nguyện á, gắn vào trong tay, rồi hay là gắn vào trong trán nè, trước khi cầu nguyện. Hay là cái luật đó anh chị em đến nhà của người Do Thái đó, ngay cái cột trước khi chúng ta bước vào cửa đó, thì ngay cái cột đó, người ta có một cái hộp đó. Thì chúng ta bước vào trong nhà thờ Công giáo thì chúng ta thấy có cái bình nước thánh, thấy không? Còn người Do Thái á, bước vào trong nhà là cái nơi nhà của họ, cái cổng á, thì họ có cái hộp đó, là trong đó có cái luật. Người ta nói rằng làm sao mà ghi khắc cái luật đó vào trong tâm khảm, đây là lệnh truyền của Chúa mà. Làm sao cái luật ghi vào trong tâm khảm, để mà khi ngồi, khi đứng, khi ở trong nhà, khi đi ra ngoài đường, ngay cả khi ngủ nữa cũng nhớ luật. Ông Thánh Phaolô là như vậy đó. Và tất cả những người Do Thái chân chính, là chính thống, đều như thế. Và Chúa Giêsu cũng là một người Do Thái chân chính, do đó Ngài hiểu luật, Ngài biết luật. Nhưng mà luật không cứu, luật chỉ là duồng dịp, tức là cái nhịp cầu, gọi là đầu cầu nối thêm để chúng ta tăng thêm tội. Chúng ta hiểu điều đó rồi. Để đưa đến một cái điểm rất là quan trọng là hai chữ đồng hóa thôi. Khi mà mình thích cái gì thì mình đồng hóa với cái đó, hay mình yêu ai mình đồng hóa với người đó. Đặt một câu hỏi đơn sơ, anh chị em cho chúng tôi biết tại làm sao mà Thiên Chúa dựng nên mình không? Dựng nên anh chị em không? Tại sao Chúa dựng nên anh chị em? Vì lý do gì? Vì nguyên do gì? Yêu thương ai? Hả? Vì yêu thương loài người hả? Bậy. Phải đâu. Bây giờ nè, đặt ra các anh chị em, các anh chị đi, những người nào có con đó, cho tôi hay, ai có con giơ tay lên, bao nhiêu người có con, có cháu. Đẻ con là làm gì vậy chị? Hả? Phải không đó? Tại sao đẻ con vậy? Sinh con là chi vậy? Nói thật, đi sâu vào nha, đi sâu, thật là sâu vào trong cái thực tại đó. Anh chị em sinh con ra đó là cho mình chứ không phải là cho nó đâu. Mình thích mình sinh con ra đó, sinh ra cho tôi chứ. Có đứa con đó để mình thương thật sự đó, nhưng mà nó cũng là tôi có cái một cái đối tượng để tôi yêu thương, nhưng mà cũng là cho tôi. Nếu mà không thích á thì á không thể sinh con được. Tạo nên đứa con đó hay là sinh ra đứa con đó để mà gì? Để mình thích nó, để mình thương nó. Thật sự là như vậy, nhưng mà nếu mà không có đứa con thì mình không có cái đối tượng mình yêu thương. Có vợ với chồng thôi, nhưng mà vợ chồng yêu thương với nhau có giới hạn mà. Một thời gian là đó thôi, rồi nó cạn. Có đúng không? Nhưng mà đứa con á thương hoài thương mãi, nhất là những người mẹ không thể không thương con được. Nhưng mà vợ thương chồng hay chồng thương vợ có lúc nào nó cạn đó. Có những ngày hết sức là nồng nhiệt á, tình thương đó nó mặn nồng, nhưng mà có những ngày á nó lạnh lùng như băng giá vậy đó. Tôi không ở trong đời sống gia đình, nhưng mà suy niệm thấy giữa người với nhau. Và không phải là chỉ có những ngày gọi là mặn nồng, nhưng mà những ngày á là bốc cháy. Bốc cháy không phải là tình thương đâu, bốc cháy là bởi vì chửi nhau đó, là nổ khí á, bốc lên á. Cho nên thật ra đó là trong cái đời sống vợ chồng á, không phải lúc nào cũng yêu thương nhau. Có lúc lạnh, có lúc nóng, có lúc mưa, có lúc nắng, có lúc mùa đông mà cũng có lúc mùa thời tiết thay đổi, bốn mùa thuận hòa. Nhưng mà con cái là anh chị em có cái đối tượng đó, anh chị em thương, là anh chị em bên thích. Nếu mà không thích thì không có đẻ con đâu, không sinh con ra đâu. Mỗi lần mà buồn chồng thì nhớ đến con, mà mỗi lần nhìn con mà thấy ông chồng ổng lộn xộn á là đau lòng, tội nghiệp cho đứa con đó, là lại dồn hết tình thương vào trong đứa con đó. Các bà hiểu hơn ai hết. Mình không thể làm bất cứ sự gì nếu mà mình không có cái tình thương, ngay cả sự tội nữa. Anh chị em làm sự tội là bởi vì mình muốn cho mình được sướng, được khoái lạc, được làm theo ý của mình, được thỏa mãn. Đó là cái bản tính mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta không chia trong cái hình ảnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa dựng nên con người trong hình ảnh và hào ảnh của Ngài, giống như là soi gương vậy đó. Anh chị em mỗi lần mà anh chị em soi gương á, bảo đảm 100% nếu mình không thích mình không có soi gương đâu. Các bà có đúng không? Nói đó là nói ngược đó chứ. Thì nói rằng là tôi soi gương để tôi coi tôi xấu cỡ nào, và để tôi sửa lại cho nó đẹp hơn, và để tôi yêu tôi hơn. Nếu mà không thích không làm đâu. Và đây bình thường, đừng có coi đây là một cái chuyện mà xấu hổ, là chuyện thất thường đâu, không phải đâu. Chính Chúa cũng vậy, Chúa dựng nên anh chị em, dựng nên tôi là cho Chúa. Tất cả mọi sự để cho Chúa. Giống mình dựng, mình tạo nên đứa con đó là để cho ai cũng cho mình nó gây dựng đó. Nhưng mà chúng ta phải hiểu như thế này, không thôi là chúng ta sẽ bị đưa vào cái tình trạng tội lỗi, tội nguyên tổ, là tội ích kỷ, tội quy kỷ. Chúa không có cấm chúng ta thương mình, bởi vì Chúa truyền hãy kính mến Chúa hết mọi sự và yêu thương nhau như chính bản thân mình, phải không? Thì mình phải biết yêu thương mình. Mình phải biết cái nhu cầu gì để mà mình cung ứng cho mình. Mình phải biết cái vấn đề gì mình giải quyết cho mình được. Rồi á, khi mà người có người khác cũng rơi vào tình trạng đó, cũng có nhu cầu đó, cũng khó khăn đó, thì mình thông cảm, mình nâng đỡ, mình khích lệ, rồi mình giúp người ta để người ta giải quyết. Cái vấn đề tội nguyên tổ không phải là mình chỉ có thương mình, không phải đâu, thương mình không phải là tội. Nhưng mà tôi chỉ thương tôi mà thôi, và dành tất cả mọi sự cho tôi mà thôi, phải được người thương hay là phải được người yêu đó. Thì từ đầu á, tất cả mọi sự anh chị em ý, cái người mà có lý tưởng, chúng ta đã nói là có người mà có mục đích á, thì cái người đó luôn luôn á, là không có nghĩ chỉ có cho mình mà thôi. Họ sẽ nghĩ cho mình, nhưng mà cho tôi và cho những người tôi thương nữa, hay những người bất hạnh hơn tôi. Do đó khi mà anh chị em thương bản thân mình đó, là anh chị em không phải là đi ngược lại với luật của Chúa đâu. Chúa như vậy, Chúa không thương bản thân Chúa. Tình yêu Chúa như vậy. Chỉ có vấn đề khi mà ta thương ta, rồi ta ích kỷ, ta chẳng đứng lại, dừng lại mình ở chỗ của mình mà thôi. Tội là cái chỗ đó. Ông Thánh Phaolô khi mà ông đối diện với tội đó, cái thực sự tội là tình yêu, nhưng mà tình yêu ích kỷ. Điều tôi không muốn làm mà tôi lại làm, điều tôi muốn làm, điều lành tôi muốn làm tôi lại không làm. Bởi vì khi anh chị em làm điều lành luôn luôn phải có ích lợi cho người khác, ích lợi cho mình và ích lợi cho người khác nữa. Mà nhiều khi chính cái việc làm việc tốt, việc thiện á, đòi buộc phải có kỷ luật, phải có hy sinh. Phải có hy sinh. Còn cái điều ác hay là sự giữ, sự tội đó, thì chúng ta không cần phải hy sinh, chúng ta làm, chúng ta thoải mái, được lợi cho mình và hại cho người. Còn tình yêu chân chính đó là lợi cho tôi và lợi cho người, lợi cho người và lợi cho tôi. Tội á là chỉ có lợi cho tôi mà thôi và hại cho người. Và cuối cùng cũng là hại cho bản thân mình. Anh chị em thấy được chưa? Do đó khi mà chúng ta đặt vấn đề Chúa dựng nên con người để làm gì, Chúa dựng nên thiên thần làm gì, chỉ cho Chúa mà thôi, để cho Chúa có cái một cái đối tượng là có cái hồi Chúa chia sẻ vinh quang của Chúa, xiềng diện của Chúa, tình thương cho cái đối tượng đó, rồi để cái đối tượng đó, loài thọ tạo đó, là thiên thần, là loài người hay là thú vật đó, thì nó lại chia sẻ cho những loài khác. Chỉ có hai loài thôi là đi ngược lại với Chúa, thiên thần và loài người. Anh chị em thấy Chúa dựng nên một cái cành hoa hay là một cái bụi hoa hồng, thì Chúa dựng nên nó cho Chúa và nó sống trọn vẹn cái chức năng của nó, cái mục đích của nó là nó nở hoa và tỏa ngát hương thơm. Nó làm vinh quang Chúa bởi vì nó sống trọn vẹn với cái mục đích của nó là như vậy. Hay là chim muông, hay là cá biển, hay là bất cứ một cái loài thọ tạo nào nó cũng vậy, nó sống trọn vẹn cái mục đích của nó. Chúa dựng nên để làm vinh quang Chúa mà. Như chỉ trừ thiên thần và loài người, thiên thần có quyền chọn lựa và thiên thần chống lại Chúa đó, để mà chỉ yêu mình và trước lấy vinh quang của Thiên Chúa và chỉ dành cho mình vinh quang đó, thì gọi là Satan, là ma quỷ, là quỷ đó. Con người có cái quyền chọn lựa đó. Chỉ có hai loài thôi, có hai loài trước lấy vinh quang của Chúa, đó là loài người và thiên thần. Chúa dựng nên tôi, dựng nên anh chị em cho Chúa, cho Chúa, để có cái đối tượng Chúa yêu thương. Thì chúng ta thấy rõ đây, chúng ta phân biệt rất là rõ, anh chị em phân biệt rất là rõ chỗ này ha. Tội là gì? Là chỉ có yêu thương mình. Tội là yêu thương mình, làm tốt cho mình mà gây hại cho người, và cuối cùng cũng là gây hại cho bản thân mình. Còn tình đó là yêu thương mình và yêu thương người, làm tốt cho người và cũng làm tốt cho mình. Về lâu về dài á, là ích lợi cho mình nhiều hơn. Đây là cái cuộc nội chiến, anh chị em xét lại, tóm tắt lại hết sức là dễ hiểu, dễ hiểu lắm, không có khó khăn gì cả. Nhưng mà cuối cùng chúng ta thấy con người không thể thoát được cái tội, nó nằm trong xác thịt của mình. Tại sao ông Thánh Phaolô nói như thế này? Tội thì nó nằm trong tầm tay của tôi nhá. Đây, sự giữ, chỉ có sự giữ vừa tầm với tôi thôi. Sự giữ vừa tầm với tôi, chúng ta đã nói cái điểm này rồi. Con nít anh chị em không cần nó dạy nó ở dơ, nó vẫn tự động nó biết cách ở dơ ha. Phải không? Vừa tầm. Anh chị em không cần dạy con nít á, lớn lên anh chị em không cần dạy nó láo. Nó tự động nó biết nói láo. Có ai dạy con nít nó láo bây giờ không? Có thấy nó láo không? Nói nó láo bao giờ không? Những người có con đó, có dạy nó không? Nó học nơi bạn nó, hay học nơi bố, nơi mẹ, là nơi anh chị. Nhưng mà nó không có ai dạy đâu, nó rất là giỏi, nghe không? Chúng ta thấy nó tầm trong tầm tay mình không cần phải có kỷ luật hay là rèn luyện để mà tập nói láo đâu. Nó tự nó khẩu niệm thôi. Ví dụ bây giờ nó thấy lợi cho nó, và nếu mà nó nói sự thật ra đó thì nó sẽ bị phạt hay là bị la, thì nó sợ cho nên nó phải nói khác đi. Đầu tiên á là nó chối. Chối đi, do đó anh chị em nếu mà có sinh con á, đừng có sinh một đứa con, sinh phải 5-10 đứa. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà cái thằng nhỏ đó, thấy con nhỏ đó mà nó làm vỡ cái gì đó thì nó không đổ thừa ai được hết. Thấy không? Nó làm hư cái gì đó thì nó bắt buộc nó không chối cãi được, chẳng lẽ nó đổ thừa cho mẹ hay là cho bố nó? Là sinh con đó thì sinh 5-6 đứa thì coi coi mới thấy rõ được nó mới là người sống trong xã hội đó. Cái tâm tính đó, nó sẽ bộc lộ ra hay là nó bộc phát ra coi rõ rệt. Cho nên anh chị em sinh đừng có sinh một đứa, uổng lắm. Thì thánh Chúa Giêsu với Đức Mẹ với thánh cả Giuse không nói láo được, chứ con đứa nè ăn cơm mà không rửa chén biết rồi là nó chứ ai nữa không? Là cái gì mà hư trong nhà là nó, chỉ con đứa đó thôi, không thoát được. Đó, chúng ta thấy là cái sự giữ nó nằm trong tầm tay của mình, nó nằm trong tầm tay của mình. Chỉ có sự giữ vừa tầm với tôi thôi. Tôi hớn hở đồng ý với luật của Thiên Chúa theo được con người bên trong, nhưng tôi thấy luật khác. Nơi chi thể mình tôi cự lại luật lương trí của tôi. Và cái luật của sự giữ thì nó mạnh hơn, bởi vì nó là xác thịt. Xác thịt luôn luôn buông chiều theo điều khoái lạc. Và bởi vì chúng ta đã đồng hóa mình với xác thịt, và đây là một cái thực tại, một cái chân lý hiếm có mấy ai chịu khó nhìn để thấy. Hầu hết thật sự là hiếm có người nào ý thức được cái thực tại này. Tôi nói đi nói lại hoài mà không biết anh chị có ghi nhận cái thực tại này hay không. Đó là chúng ta đó coi mình là thân xác, nhưng mà thật ra chúng ta là linh hồn có xác. Hồn trước, xác chỉ là chi thể hay là cái áo để hồn mặc vào thôi. Nhưng mà chúng ta sống như là mình là cái xác vậy đó. Có những người sống như vậy, và anh chị em tại sao mà anh chị em âu sầu ủ rũ? Nhớ cái âu sầu, âu lo, sợ hãi hay là đắng cay hận thù hay là ấy nấy lương tâm á, nó cũng là trong xác thịt, đó là tính xác thịt nhé. Chúng ta đồng hóa mình với cái xác này, và vì vậy chúng ta không thể vươn lên, chúng ta không thể sống siêu nhiên được. Ông Thánh Phaolô thấy như vậy, và ông muốn thoát khỏi cái tính xác thịt thì ông làm gì? Ông đi vào luật, ông là luật sư, thầy của luật sư, thầy dạy luật mà. Khi mà ông vào ông đó thì ông lại thấy luật đó nó làm tăng thêm tội nữa, tăng thêm cái sức mạnh của xác thịt, gọi là dùng nhịp, nhịp cầu nối tiếp cái đầu cầu, nối vào trong cái tội đó và làm cho tội tăng thêm nữa. Chỉ vì cái quan niệm hay là cái lối nhìn đó không có đúng sự thật, không đúng thực tại. Đó là chúng ta cứ cho mình là thân xác, mà thật ra chúng ta không phải là thân xác. Thân xác chỉ là một cái phần của con người thật chúng ta. Anh chị em khẩu niệm đi, anh chị em suy niệm đi, anh chị em chiêm niệm sẽ thấy. Cứ trở về cái mình đó, tôi nói mình, tôi mình đó. Ta với mình thì hai mà một, mình với ta thì một mà là hai hả? Ông Thánh Phaolô rơi vào tình trạng đó. Anh chị em coi cái tôi, cái bản ngã của mình đó. Khi mình chết rồi, cái tôi đó nó vẫn còn, cái bản ngã nó vẫn còn, cái tôi nó nằm trong hỏa ngục, cái tôi nó lên thiên đàng, cái tôi ở trong lửa luyện hình, cái tôi nó nằm trong cái quan tài đó, cái tôi nằm trong nhà đứng, cái tôi nó vẫn còn. Cái tôi đó là cái chính đó. Và đến cái lúc chúng ta lột cái xác này đi, lột cái áo này đi, tạm bợ này đi, lột cái áo này đi, Chúa mặc cho một cái áo khác, cái áo phục sinh. Cũng một y một cái tôi đó, chúng ta lặp lại cái tư tưởng này nhé, lặp lại thực tại này. Đứa bé đó nó cũng có cái tôi nó, rồi ấy, nó lớn lên, nó thành tuổi vị thành niên, cũng là nó thôi nhưng mà cái xác khác. Rồi đến tuổi thanh niên, rồi đến tuổi trung niên, rồi tuổi cao niên, cụ già, cũng là cái tôi đó thôi. Và anh chị em chết, anh chị em vĩnh viễn cái tôi đó bất tử nha, không phải là có sự sống. Gọi là cái linh hồn mình đó là bất tử, hồn thiên bất tử là cái chỗ đó. Để đưa đến cái điểm rất là quan trọng, mình cứ đồng hóa mình với cái thân xác này. Và vì vậy anh chị em cứ khổ hoài, cứ khổ hoài. Con người ý thức được mình là thần thiên. Và Chúa Giêsu nói rằng các ngươi không biết à, các ngươi là thần linh. Chính Chúa Giêsu nói với những người Do Thái, những người luật sĩ đó, các ngươi không ý thức các ngươi là thần linh, mà mình cứ muốn mình là xác thịt thôi. Và ông Thánh Phaolô khi mà ông đi vào trong cái điểm tột đỉnh của xác thịt là luật đó, ông thấy ông bất lực và ông thấy ông vô vọng. Thì ông nói như thế này: vô phúc thay con người tôi, ai sẽ cứu tôi khỏi cái xác chết này? Đội ơn Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đội ơn Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Ngài đến, Ngài đồng hóa chúng ta để chúng ta đồng hóa với Ngài. Hiểu như thế này: Ngài đến để Ngài đồng hóa với chúng ta, để chúng ta được cơ hội đồng hóa với Ngài. Ông Thánh Thomas Aquino, Thomas Aquinas nói như thế này: Thiên Chúa xuống thế làm người đó thì không phải là Ngài bỏ trời, bỏ thiên đàng, nhưng mà Ngài đem trời xuống với Ngài vào trong lòng nhân loại. Rồi Ngài chết, Ngài sống lại, Ngài lên trời. Thì Ngài không có phải là lên trời, Ngài bỏ nhân loại, Ngài đem nhân loại lên trời với Ngài luôn. Có nghĩa là Thiên Chúa đồng hóa với con người, để con người có cơ hội đồng hóa với Thiên Chúa. Đó gọi là yêu. Mình yêu ai, mình đồng hóa với người đó. Mình thích cái gì, mình đồng hóa với cái đó. Luật là như vậy. Thì bây giờ chúng ta thấy đây, ông Thánh Phaolô đang chuẩn bị chúng ta từ một cái thế giới của xác thịt, của nhục dục, Ngài đưa chúng ta vào trong thế giới của thần khí đạo. Thần khí đạo, cái tôi của anh chị em á, anh chị em thấm nhuần, anh chị em đặt mình, trầm mình, ngâm mình vào trong thần khí thánh của Chúa, thì anh chị em sẽ thấy khác. Đời sống nó khác lắm. Có những cái chuyện không thể giải thích bằng cái trí thức con người, cái lý trí con người không thể giải thích được, nhưng nó thành sự cách lạ lùng. Bởi vì chúng ta sống trong thần khí, giống như ông phó tế, ông thầy Sáu á, Philip cũng vậy. Khi mà được các thánh tông đồ đặt tay vào rồi truyền cho một cái chức thánh, chức phó tế đó, thì ông không phải là chỉ phục vụ mà ông giảng lời Chúa. Không biết ông đến từ đâu mà ông đi lúc nào. Cái người mà sống trong thần khí là như vậy đó. Không có sức mạnh lạ lùng, bởi vì nó vượt lên cả cái xác thịt này. Thì ở đây anh chị em chúng ta nhìn thấy một cái điểm, chúng tôi tóm lại cho anh chị em để anh chị em nhớ. Chúa dựng nên tôi, Chúa dựng nên anh chị em, và tất cả mọi lòng phải là cho mình đâu. Cho Chúa. Cho Chúa. Để tất cả mọi sự làm sáng danh Chúa. Có nghĩa là nhớ vinh quang của Chúa là sáng danh, nó có nghĩa là sao? Là để chúng ta tỏ hiện sự hiện diện, tỏ lộ sự hiện diện của Chúa, tỏ rạng sự hiện diện của Chúa cho tất cả. Có nghĩa là cái tánh của trời đó, thiên tính đó, là thần tính đó, tỏ rạng nơi mình. Anh chị em thấy đây nè, Chúa đến, Chúa tỏ rạng thiên tính, thần tính của Ngài. Vì vậy Ngài truyền cho chúng ta lòng Chúa thương xót là như vậy. Ngài dựng nên tôi, dựng nên anh chị em vì Ngài thích thú. Đây là một cái tư tưởng hết sức khích lệ, đây là tin mừng. Anh chị em cứ nhớ như thế này: Chúa dựng nên con bởi vì Ngài thích, Ngài thương. Và Ngài dựng nên con có mục đích. Con người có mục đích. Mục đích đó là làm sáng danh Chúa. Do đó anh chị em sẽ thấy đời mình nó không phải vô vị vô nghĩa nữa. Chúng ta nhớ lại một con người có mục đích làm sao, nhớ không? Có năm cái điểm đó, một con người có mục đích làm sao? Con người đó sẽ có một cái điểm chính, có nghĩa là sẽ tập trung và sẽ đơn giản, phải không? Người mà có lý tưởng là có mục đích đó, con người đó đời sống đơn giản, có trật tự. Bởi vì mình có một cái điểm chính, mình nhất quán mà, mình là từ trong ra ngoài là hiệp nhất, là một. Thì á, tôn ti trật tự cái gì phụ thuộc, mình loại ra cái chính yếu mình theo. Cái người đó đơn sơ đơn giản như Chúa Giêsu á, đâu có cần gì đâu. Chồn có hang, chim có tổ, con người không có một viên đá để gối đầu, nhưng mà không có thiếu cái gì. Mặc dầu Ngài như là nghèo khó, nhưng mà Ngài làm cho tất cả mọi người giàu có. Con người có mục đích, mục đích là đồng hóa với nhân loại, để nhân loại được cơ hội đồng hóa với Thiên Chúa, thông chia thần tính với Thiên Chúa. Con người có mục đích thì đời sống đơn sơ đơn giản, đời sống đó tôn ti trật tự, đời sống đó có một cái động lực thúc đẩy cái người đó để mà đi và lôi kéo người đó đến, có động lực. Và thứ tư đó, người đó có ý nghĩa. Chúng ta đã học cái điểm này rồi ha. Và thứ năm đó, con người đó sẽ sống đời siêu thường. Siêu thường, nhớ không, có ghi nhận không? Ờ, có. Siêu thường chứ mấy thi phi thường. Siêu thường, đúng rồi, siêu thường, đúng rồi. Đi vào trong cõi thiên nhiên giống như thú vật, vào tự nhiên, luân lý và siêu nhiên của Thiên Chúa. Anh chị em có chịu khó ghi xuống? Có những người lần đầu tiên đến đây nghe giảng thấy hơi ná thở. Ghi xuống, ghi nhận. Thử coi, không có phải là khó mà cũng chẳng phải là dễ. Chỉ có vấn đề anh chị em muốn không, thế thôi. Mọi người có lý tưởng hay là có mục đích, mình xác định mục đích của mình là gì đó, thì đời sống mình đơn sơ, những nhu cầu cần thiết. Thế thôi. Biết rõ mình cần gì, những điều khác không cần thiết. Thứ hai, bởi vì đời sống mình đơn sơ thì mình có cái điểm tụ điểm đó, thì tất cả nó có tôn ti trật tự, thời gian, không gian, tư tưởng, cảm xúc, cảm tình, nó có tôn ti trật tự. Rồi mình có động lực mình sống, cái động cơ lôi kéo và động lực ấy, đẩy thúc đẩy mình đi. Và thứ tư, con người đó hiển nhiên có lý tưởng thì có ý nghĩa. Tôi biết tôi sống để làm gì, tôi biết rõ tôi sống, Chúa đặt tôi trong cái thế giới này để làm gì? Để làm sáng danh Chúa, để cao rao tình Chúa thương xót, để mà chính mình được đồng hóa với Chúa thương xót, với tình thương xót của Chúa, và để cho tình Chúa thương xót tỏa rạng nơi mình. Ý nghĩa cuộc đời là như vậy, còn gì sung sướng hơn nữa? Và không phải chỉ đời này thôi, đời tạm này thôi, một thời gian ngắn thôi, mà đời đời vĩnh viễn. Chúa cho mình một thời gian rất ngắn ở trên thế gian này để mà tập luyện nha. Đây là cái thời gian tập luyện để chúng ta sống đời vĩnh cửu. Có nghĩa là đời vĩnh cửu đó là đời siêu thường. Thì chúng ta đây thấy ông Thánh Phaolô đưa chúng ta vào trong cái cõi của nhục dục hay là của xác thịt đó để thấy mình bất lực, mình không thể tự cứu mình. Và ông tạ ơn Chúa, đội ơn Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Có Ngài mình mới thoát được. Có Ngài là cùng đích cuộc đời của mình. Và bây giờ Chúa không còn ở trên trời, trên mây, trên chính tầng trời nữa, mà Chúa xuống thế làm người. Mình thấy có một cái đối tượng để mình yêu thương, một đối tượng để mình có thể đối thoại, mình có mối tình mật thiết ngay thẳng với Ngài, gọi là đức công chính đó.
Chết trên đồi hoang, trong tia nắng vàng hiu hắt nơi thôn làng. Kìa người nằm đó thay cho anh, và người đã chết thay cho tôi, cho tình yêu đó. Dòng máu hồng tươi còn thắm trên đồi kia, thương đau dã rời chất nhất trong tim người. Cho nụ hồng thắm trên môi em, cho tình nồng cháy trong tim anh, cho một đời tìm về bỏ kiếp dòng chơi. Ai đang cô đơn hãy tìm về trong tình yêu, ai đang bơ vơ hãy về đây tìm thương mến. Hãy ngước trông nhìn người, người nằm chết trong đau thương, người nằm chết trong thương. Ôi một đời hiến thân cho tình yêu. Trời đất ngừng quay, đời núi ôi buồn thay. Thương cho kiếp người thoi thóp trong tù đầy. Một lần người chết thay cho anh, một lần người chết thay cho tôi, cho một lần tìm về bỏ kiếp đi hoa.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.